Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều thôn, khu, tổ dân phố trong tỉnh. Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982, 20 tháng 11 2025. Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh trong tháng 10 tăng gấp 2 lần bình quân cả nước. Việc triển khai bệnh án điện tử là bước ngoặt trong chuyển đổi số, giúp ngành y tế Bắc Ninh nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng 16 tháng 11, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Tiến Thịnh, xã Tam Tiến. Thôn Tiến Thịnh có 173 hộ với 525 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,46. Trong năm, nhân dân đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm. Nhân dân chấp hành tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng chí Trần Thị Hằng ghi nhận kết quả của thôn và biểu dương sự đổi mới trong công tác mặt trận, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng lòng của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao đời sống và xây dựng môi trường sạch đẹp. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt nếp sống văn minh, lan tỏa phong trào hiến đất, làm đường giao thông, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, kịp thời khen thưởng, biểu dương các điển hình tiên tiến, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí trao lãng hoa chúc mừng cùng phần quà trị giá 20 triệu đồng cho bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thôn Tiến Thịnh.
Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tam Hợp, xã Hoàng Vân, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trao lãng hoa của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng một phần quà trị giá 20 triệu đồng, trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Ban công tác mặt trận thôn. Đồng chí chúc mừng và biểu dương những kết quả thôn Tam Hợp đạt được trong năm qua, nhất là tinh thần đoàn kết, đồng thuận của người dân trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của thôn, xã, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quyết tâm xây dựng quê hương Hoàng Vân ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.
Đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Quế Ổ, xã Chi Lăng. Phát biểu tại đây, đồng chí ghi nhận những đóng góp của ban công tác mặt trận cùng các chi hội đoàn thể thôn đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2026 là năm bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân hiểu ý nghĩa quan trọng của việc tham gia bầu cử, lựa chọn ra các đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, đại diện mang tiếng nói, quyền lợi chính đáng của nhân dân đến diễn đàn Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Tập trung phát huy thế mạnh để phát triển kinh tế, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, nhân rộng các mô hình làm kinh tế giỏi, quan tâm công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí trao tặng lãng hoa và một chiếc TV trị giá 20 triệu đồng, trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thôn Quế Ổ và quà cho các hộ nghèo của địa phương.
Sự ngày hội đại đoàn kết toàn dân thôn Nghè Mản, xã Lục Sơn, đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương và chúc mừng các thành tích tiêu biểu mà địa phương đã đạt được, đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau sáp nhập và một số chính sách tiêu biểu của tỉnh về an sinh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục nỗ lực đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, giữ vững và không ngừng nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn. Đồng chí cũng nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải thực sự là một tuyên truyền viên, gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực, chi bộ, ban lãnh đạo thôn và ban công tác mặt trận thôn cùng các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một chiếc TV trị giá 20 triệu đồng và 27 xuất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của thôn.
Tới dự và chung vui với thầy và trò trường Trung học phổ thông Lục Nam nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Đây là điểm tựa vững chắc để trường tiếp tục đạt nhiều thành tích mới trong thời gian tới, đặc biệt trong môi trường hiện đại và trước xu thế phát triển công nghệ số, đồng chí đề nghị ngành giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng cần tăng cường quản lý, không để xảy ra tiêu cực, đảm bảo môi trường giáo dục trong sạch. Trường phải tiếp tục vận dụng sáng tạo trong giáo dục, dạy học. Các em học sinh tiếp tục trang bị những kiến thức cơ bản trong trường, cho rồi kỹ năng sống. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí gửi lời chúc tri ân tới tập thể giáo viên nhà trường, mong các thầy cô tiếp tục phát huy kết quả đạt được, yêu ngành, yêu nghề, cống hiến vì sự nghiệp chung của giáo dục Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cũng đã trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho trường Trung học phổ thông Lục Nam, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo năm 2024-2025. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho nhà trường.
Trong ngày 16 tháng 11, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982, 20 tháng 11 2025. Dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Trung học phổ thông Lạng Giang số 1 có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan đơn vị cùng nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Tặng hoa chúc mừng, phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực cùng những thành tích xuất sắc mà nhà trường đã đạt được, đồng thời đề nghị trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phát huy tư duy sáng tạo, năng lực tự học, kỹ năng thực hành và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học. Chú trọng giáo dục ngoại ngữ, tin học để học sinh tự tin hội nhập. Song song với đó, nhà trường cần quan tâm giáo dục đạo đức, lý tưởng và kỹ năng sống, nuôi dưỡng niềm tự hào văn hóa, thực hiện tốt cả dạy chữ và dạy người, chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý theo hướng vững mạnh, mỗi thầy cô là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo, truyền cảm hứng học tập cho học sinh. Nhân dịp này, trường Trung học phổ thông Lạng Giang số 1 vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo. Nhiều tập thể cá nhân được ngành giáo dục tuyên dương khen thưởng.
Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự và chúc mừng trường Trung học phổ thông Từ Sơn nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường. Phát biểu tại đây, đồng chí nhấn mạnh trước yêu cầu đổi mới giáo dục, đặc biệt là yêu cầu chuyển đổi số ngày càng diễn ra mạnh mẽ, trường Trung học phổ thông Từ Sơn cần tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số trong quản lý và giảng dạy, thúc đẩy giáo dục STEM, bình dân học vụ số, hướng tới mô hình trường học số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng đội ngũ giáo viên vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh, trách nhiệm, yêu nghề, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Bên cạnh đó, tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy nhằm bảo đảm điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, phấn đấu đưa nhà trường trở thành kiểu mẫu khối các trường trung học phổ thông ngoài công lập của tỉnh Bắc Ninh. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải trao cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho trường Trung học phổ thông Từ Sơn vì có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2024-2025.
Tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường Trung học phổ thông Sơn Động số 3, sáng ngày 16 tháng 11, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương và chúc mừng thành tích của nhà trường đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2025-2026, tạo đà cho giai đoạn 2025-2030, nhà trường cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, khơi dậy niềm đam mê học tập, khả năng tư duy sáng tạo của các em, quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống xanh, ý thức công dân số, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tâm huyết với nghề, giỏi chuyên môn, thực hiện tốt phương châm mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa giáo dục, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, phòng học thực hành, bảo đảm môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, an toàn. Tại buổi lễ, đồng chí đã trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể nhà trường và 3 cá nhân tiêu biểu. Trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho trường Trung học phổ thông Sơn Động số 3.
Tối 15 tháng 11, trường Trung cấp Âu Lạc tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, tới dự có đồng chí Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một số đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, bộ ngành trung ương, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 20 năm qua, với sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của tỉnh cùng các sở ban ngành và tầm nhìn chiến lược, đến nay nhà trường đã có bước phát triển vượt bậc, cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị ngày càng hiện đại, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Trường đã đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe cho hơn 38.000 học viên mô tô hạng A1, 1.045 học viên mô tô hạng A, đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe cho hơn 133.000 học viên ô tô các hạng, cung cấp cho xã hội lực lượng lái xe có trình độ, tay nghề, ý thức kỷ luật và văn hóa giao thông. Ngoài ra, trường còn thường xuyên quan tâm đến các hoạt động sư phạm như tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, tập huấn nâng cao trình độ sư phạm và kỹ năng thực hành cho đội ngũ giáo viên, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Với kết quả đạt được, nhiều năm liền trường được tỉnh Bắc Ninh tuyên dương là đơn vị tiêu biểu. Nhân dịp này, trường trung cấp Âu Lạc vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có những thành tích trong công tác đào tạo sát hạch lái xe cơ giới đường bộ giai đoạn 2005-2025.
Trong tháng 10 năm nay, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp của vùng khi chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng tới 20,84% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đã tăng gấp đôi so với chỉ số toàn ngành của cả nước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ ngành sản xuất linh kiện điện tử, lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao trong công nghiệp, đóng góp lớn vào mức tăng chung và giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu. Bên cạnh đó, sản xuất trang phục tăng gần 32%, sản xuất sản phẩm điện tử quang học tăng hơn 26%, cung cấp nước tăng hơn 26% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng của năm 2025, chỉ số IIP của Bắc Ninh tăng 16,45%, một tốc độ tăng khá cao so với bình quân cả nước 9,2% và nhiều địa phương có thế mạnh về công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp lần đầu tiên ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Kết quả này có được là do các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI không ngừng gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Các tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử lớn tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, mở rộng nhà xưởng. Bên cạnh đó, trong năm nay đã có thêm những dự án mới mở rộng đầu tư đi vào hoạt động, đã đóng góp tích cực đối với sự tăng trưởng của lĩnh vực công nghiệp. Đồng hành với các doanh nghiệp, tỉnh Bắc Ninh có nhiều hoạt động nắm bắt, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Khu công nghiệp Châu Minh, Bắc Lý, Hương Lâm được quy hoạch với tổng diện tích 210 ha tại xã Xuân Cẩm. Hiện nay giai đoạn 1 của dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công với quyết tâm đến quý 2 năm 2026, khu công nghiệp sẽ đủ điều kiện tiếp nhận và thu hút các dự án đầu tư. Giai đoạn 1 của dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh, Bắc Lý, Hương Lâm được triển khai trên diện tích 105 ha. Thời gian qua, chủ đầu tư đã cùng với địa phương, ban quản lý các khu công nghiệp tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và hiện đã giải phóng được trên 85 ha. Trên diện tích đất đã được giao, chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực, phương tiện máy móc, thiết bị, thi công, tăng tốc, làm việc nhiều ca để đẩy nhanh tiến độ. Các hạng mục chủ yếu như sân lấp mặt bằng, giao thông trục chính, hệ thống điện nước, thoát nước, khu xử lý nước thải tập trung sẽ được thi công đồng thời với quyết tâm cơ bản hoàn thành trong quý 1 năm 2026 để các nhà đầu tư có thể triển khai dự án từ quý 2 năm 2026. Bên cạnh đó, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, ưu tiên thu hút các dự án, ngành nghề, dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao.
Thưa quý vị, ngoài lợi thế về phát triển công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh còn là địa phương sở hữu nhiều làng nghề cũng như vùng cây trồng phong phú đa dạng. Những năm gần đây, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp nông thôn đã không ngừng tìm hướng đi mới, tận dụng lợi thế địa phương để sản xuất nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Bằng tư duy đổi mới, từ những loại cây quen thuộc đã trở thành những sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, khẳng định vị thế trên thị trường. Tại xã Việt Lập trước đây, nay là xã Tân Yên, cây sâm nam núi Dành đã được trồng nhiều năm. Nhưng chỉ khi hợp tác xã Sâm Nam Núi Dành Việt Lập mạnh dạn nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chế biến, giá trị của loại cây này mới thật sự được nâng tầm. Từ hoa sâm, bộ phận trước đây ít được khai thác, hợp tác xã đã tạo ra sản phẩm trà hoa sâm độc đáo, đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới. Nhờ lợi thế khai thác về điều kiện thổ nhưỡng, kết hợp kỹ thuật chế biến hiện đại, sản phẩm trà hoa sâm của hợp tác xã đã có mặt tại nhiều cửa hàng đặc sản. Ông Nguyễn Quyết Thắng, giám đốc hợp tác xã Sâm Nam Núi Dành Việt Lập tỉnh Bắc Ninh cho biết:
Hiện nay thì cây trà hoa sâm của hợp tác xã mình thì cũng đã ngoài cái việc mà sấy bình thường ra thì hợp tác xã cũng đã liên doanh liên kết với một số đơn vị công ty sản xuất, ví dụ như là trường Y Dược Hải Dương, hai là công ty Lalo Phalen Hà Lam cũng đã ra một số các sản phẩm, ví dụ như là trà túi lọc hay là trà hòa tan. Khi mà mình đã chế biến sâu ra rồi, giá trị nó rất là cao và đưa ra thị trường thì được hàng đánh giá cũng rất là tốt.
Cũng tại xã Tân Yên, một hướng đi sáng tạo khác đã mở ra từ chính cây ổi. Nhận thấy giá trị kháng oxy hóa và khả năng hỗ trợ tiêu hóa từ búp ổi non, các hộ sản xuất trong hợp tác xã nông nghiệp Quyên Phong đã nghiên cứu, sản xuất và đưa ra thị trường dòng sản phẩm trà búp ổi. Búp ổi non được chọn lọc kỹ, trải qua công đoạn sao sấy truyền thống kết hợp máy móc để giữ chọn hương vị và dược tính. Từ một sản phẩm phụ, búp ổi đã trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Ông Đặng Huy Phong, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Quyên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Các thành viên chuỗi liên kết của Hợp tác xã là có 16 ha trồng ổi theo tiêu chuẩn Việt Gáp và đã được cấp mã số vùng trồng. Từ sản xuất quả ổi an toàn và được thị trường ưa chuộng thì chúng tôi thấy là cái nguồn nguyên liệu là cái ngọn ổi là bà con phải cắt bỏ để tỉa cành tạo tán. Thì chúng tôi tận dụng từ nguồn nguyên liệu sẵn có như vậy thì chúng tôi đã mày mò nghiên cứu ra cái trà túi lọc. Trong quá trình làm thì để mà sản xuất thành hàng hóa thì chúng tôi cũng lại đưa khoa học kỹ thuật vào áp dụng cái phương pháp sấy lạnh và nghiền đóng gói đóng dạng túi lọc thì để tiện dụng, dễ sử dụng hơn.
Những năm gần đây không chỉ dừng lại ở sản xuất thô, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp trong tỉnh mạnh dạn thay đổi tư duy, đổi mới bao bì, mẫu mã sản phẩm. Một yếu tố mà trước đây nông sản địa phương thường ít chú trọng. Cùng với chất lượng, chính yếu tố này đã tạo nền tảng để nâng tầm giá trị nông sản quê hương. Bên cạnh đó, nhiều hợp tác xã không ngừng nghiên cứu đa dạng sản phẩm, mang theo khát vọng đưa sản phẩm vượt ra ngoài giá trị của một sản phẩm địa phương mà vươn tầm ra thị trường nước ngoài. Phóng viên Thu Thủy có mặt tại hiện trường.
Trên tay tôi đang cầm là sản phẩm bột sâm của một hợp tác xã Sâm Nam Núi Rành trên địa bàn xã Tân Yên. Điều đáng nói là sản phẩm này thì cũng đã được một đối tác tại Ấn Độ đưa vào giới thiệu tại thị trường này và bước đầu cũng đã được đón nhận những cái kết quả khả quan. Những thỏa thuận hợp tác cũng đã được ghi nhớ và nếu như sản phẩm này mà được xuất khẩu vào thị trường Ấn Độ thì sẽ mở ra một cơ hội rất lớn cho vùng trồng sâm của tỉnh Bắc Ninh đưa sản phẩm của một địa phương vươn tầm thế giới.
Chỉ khi doanh nghiệp và hợp tác xã mạnh dạn đổi mới, khai thác đúng lợi thế địa phương thì sản phẩm nông thôn mới có thể vươn xa. Không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân, mỗi sản phẩm công nghiệp nông thôn còn góp phần xây dựng thương hiệu cho mỗi vùng đất, đưa nông sản Việt ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ dành một thời lượng để cùng đề cập đến nỗ lực của ngành y tế trong việc thực hiện bệnh án điện tử, một bước ngoặt trong chuyển đổi số của ngành y tế Bắc Ninh.
Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang tạo ra động lực mạnh mẽ, đặc biệt trên lĩnh vực y tế. Tại Bắc Ninh, chuyển đổi số mang đến những đột phá trong ứng dụng công nghệ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Một trong những nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số là triển khai thành công bệnh án điện tử. Với toàn bộ 54 cơ sở y tế có giường bệnh trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành triển khai bệnh án điện tử, Bắc Ninh không chỉ trở thành một trong những đơn vị đi đầu cả nước trong triển khai bệnh án điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ, mà còn tạo nên bước ngoặt đột phá trong chuyển đổi số mà lợi ích lớn nhất thuộc về người dân. Giờ đây, người dân không còn phải xếp hàng, chờ đợi lâu khi đi khám chữa bệnh. Chỉ cần căn cước công dân, người bệnh có thể hoàn thành toàn bộ các quy trình, thủ tục để được bác sĩ thăm khám. Ông Khổng Văn Đàm, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Nhanh hơn rất nhiều, ra người nào là xong rồi đấy, kể cả các cái tuyến trên kia khám chữa bệnh rất là nhiệt tình, rất là nhanh. Tôi cũng hy vọng là cái chuyển đổi số này nó sẽ vào mà nay mai nó sẽ là nhanh gọn hơn để người dân không phải đứng chờ.
Nhờ hồ sơ bệnh án điện tử, việc trả kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đều được truyền tải trực tiếp trên hệ thống phần mềm. Người bệnh không phải chờ lấy kết quả, các bác sĩ nắm bắt tình trạng bệnh của người bệnh sớm hơn để đưa ra những chẩn đoán chính xác. Bác sĩ Nguyễn Thị Hà Bắc, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh nói.
Các bác sĩ khám bệnh và chỉ định luôn ở trên máy và chỉ có một tờ hướng dẫn là các phòng thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh và người bệnh chỉ bị đi theo cái hướng dẫn tại trên tờ giấy khám đó. Bệnh nhân không phải cầm kết quả gì cả. Kết quả về có cái là bác sĩ đã xem được cái kết quả chỉ định của kết quả khám chữa bệnh của bệnh nhân và tư vấn được cho người bệnh.
Không chỉ các bệnh viện công lập, các cơ sở y tế tư nhân cũng tích cực triển khai. Hiện nay, toàn bộ 54 cơ sở y tế, bao gồm 15 bệnh viện công lập, 16 trung tâm y tế và 23 đơn vị ngoài công lập đã triển khai thành công bệnh án điện tử, quyết tâm duy trì và hướng tới xây dựng bệnh viện không giấy tờ. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Tạ Như Đính, giám đốc chuyên môn bệnh viện TNH Việt Yên cho biết.
Triển khai bệnh án điện tử thì nó có rất nhiều cái lợi ích. Thứ nhất là về cho đơn vị thì nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều vấn đề kinh phí, tiết kiệm được thời gian cho bác sĩ cũng như là cho bệnh nhân. Khi bác sĩ đến, người bệnh đến thì đã có tiền sử và có bệnh án và có những cái kỳ đi khám trước rồi những cái xét nghiệm X quang, không phải in phim, không phải làm lại nữa thì rất là lợi ích.
lợi ích của bệnh án điện tử không chỉ dừng lại trong công tác quản lý, vận hành ở các bệnh viện, mà còn là cơ sở dữ liệu nền tảng để ngành y tế và các địa phương nắm bắt toàn diện tình hình sức khỏe người dân, có thể giúp phân tích mô hình bệnh tật theo vùng miền, lứa tuổi, giúp cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh, điều chỉnh chính sách y tế công và phân bổ nguồn lực hiệu quả.
Từ những tập bệnh án giấy dày cộp, ngành y tế Bắc Ninh đang chuyển mình sang môi trường số, xây dựng các bệnh viện không giấy tờ dựa trên nền tảng dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử. Đây cũng là tiền đề để tỉnh đưa trí tuệ nhân tạo AI vào phục vụ công tác khám chữa bệnh. Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, AI đã trở thành trợ lý thông minh, đắc lực, giúp các bác sĩ chẩn đoán chính xác, nhanh chóng trên lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. Đặc biệt phát huy vai trò quan trọng trong sàng lọc sớm các tổn thương trên phim X-quang, đặc biệt là các dấu hiệu nghi ngờ ung thư. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đăng Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 chia sẻ.
Từ tháng 6 đến thời điểm hiện tại, AI giúp cho bác sĩ phát hiện ra khoảng 12.000 ca nghi ngờ. Và trong 12.000 ca nghi ngờ đó thì các bác sĩ cũng đã check lại khoảng độ 900 ca. Và trong 900 ca thì bác sĩ lâm sàng kết hợp với AI, chúng tôi đã phát hiện ra khoảng độ 650 ca, tức là khoảng 72%. 72% là những cái tổn thương mà con AI nó giúp cho bác sĩ phát hiện được.
Không chỉ lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, ứng dụng AI còn mở rộng sang các mô hình chăm sóc sức khỏe. Tại một số bệnh viện, ứng dụng AI cài đặt trên điện thoại có thể nhắc người bệnh uống thuốc đúng giờ, theo dõi dinh dưỡng và giấc ngủ hàng ngày. Ông Phan Tư Nguyên, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh nói về sự tiện lợi.
Dùng cái app này thấy là cảm tưởng nó dễ dàng và nó tốt đấy. Nó cảm tưởng cho nó giúp cho cái người mà có tuổi ấy, là cái giờ uống thuốc này, rồi cái điều vận là bao nhiêu viên thuốc của một lần này, trong vòng một ngày này, và đỡ phải quên hay bị quên thuốc hay là quên giờ uống thuốc.
Bác sĩ Phạm Tiến Hiền, khoa khám bệnh Trung tâm Y tế Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trung tâm Y tế Từ Sơn từ năm 2022 đến nay sử dụng phần mềm Melfi bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý các bệnh mãn tính, nâng cao chất lượng điều trị. Tính đến nay có khoảng 2.500 bệnh nhân đã được cài đặt và sử dụng phần mềm Melfi thành thạo.
Theo lộ trình phát triển của ngành y tế, trí tuệ nhân tạo AI sẽ được ứng dụng ngày càng rộng rãi để người dân Bắc Ninh được thụ hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao nhất, hiện đại nhất.
Có thể nói việc triển khai bệnh án điện tử là bước ngoặt trong chuyển đổi số, giúp ngành y tế Bắc Ninh ngày càng tiến xa hơn, trở thành hình mẫu về một hệ thống y tế thông minh. Để làm rõ hơn mục tiêu tổng quan và hướng đi sắp tới của ngành y tế trong chuyển đổi số, phóng viên Phòng Thời sự Chính trị đã trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Đào Khắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ở câu hỏi đầu tiên thì xin bác sĩ cho biết là mục tiêu tổng quát của ngành y tế trong triển khai chuyển đổi số trên lĩnh vực y tế là gì ạ?
Mục tiêu tổng quát chuyển đổi số của ngành y tế đó là xây dựng và phát triển hệ thống y tế thông minh toàn diện dựa trên công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Qua đó thì nhằm nâng cao năng lực quản lý như là cái chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Mặt khác, ngành y tế cũng định hướng xây dựng hệ sinh thái y tế số, dữ liệu mở và trí tuệ nhân tạo. Qua đó thì các dữ liệu được liên thông, chia sẻ và khai thác toàn diện để hỗ trợ cho công tác quản lý cũng như là y tế dự phòng và công tác khám chữa bệnh.
Để thực hiện được những mục tiêu đó thì Sở Y tế đang ưu tiên phát triển những cái nền tảng công nghệ như thế nào?
Từ nay đến năm 2030 thì ngành y tế tập trung vào ba cái trụ cột. Đó là xây dựng cái quản trị thông minh, đó là ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý chuyên ngành, quản lý nhân lực cũng như là quản lý về tài chính và tài sản của ngành. Thứ hai, đó là nền tảng dự phòng thông minh, xây dựng cái hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân và kết nối liên thông dữ liệu giữa các cái cơ sở y tế từ tuyến xã lên tuyến tỉnh. Thứ ba, đó là sẽ triển khai hiệu quả các cái bệnh án điện tử và kết nối liên thông dữ liệu. Bên cạnh đó, triển khai khám chữa bệnh từ xa và ứng dụng AI để hỗ trợ cho cán bộ y tế trong việc sàng lọc cũng như là chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.
Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Đào Khắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế đã tham gia cuộc phỏng vấn.
Trong tuần qua, nhiều sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh đã thu hút sự quan tâm theo dõi của quý khán giả, trong đó nổi bật là hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ liên quan đến tỉnh Bắc Ninh. Chiều 14 tháng 11, tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên được điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Hoàng Sơn khẳng định, nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn và cam kết tiếp tục nỗ lực rèn luyện, sâu sát cơ sở, tận tâm phục vụ nhân dân, đưa Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.
Tỉnh ủy Thái Nguyên sáng 15 tháng 11 cũng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh được điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Vương Quốc Tuấn đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với quê hương Bắc Ninh kinh Bắc văn hiến, giàu truyền thống văn hóa lịch sử, khoa bảng và nặng nghĩa trọng tình đã sinh thành, nuôi dưỡng và đào tạo đồng chí trưởng thành như hôm nay. Đồng chí hứa sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.
Cũng trong tuần qua đã diễn ra nhiều hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhiều hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng. Chiều 12 tháng 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề nhằm kịp thời xem xét quyết định các cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền, tạo hành lang pháp lý, nguồn lực cần thiết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm và giai đoạn 2021-2025. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét và thông qua 23 dự thảo nghị quyết quan trọng với sự đồng thuận cao, qua đó sớm đi vào cuộc sống mang lại hiệu quả thiết thực.
Cũng trong tuần diễn ra nhiều hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng. Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã đi tiếp xúc với cử tri tại nhiều địa phương trước kỳ họp thứ 7. Các đồng chí đã thông tin, giải đáp cụ thể các nội dung cử tri quan tâm, đồng thời khẳng định tỉnh luôn quan tâm đến thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục có nhiều chính sách, nghị quyết ưu việt hơn nữa, có cơ chế tạo nguồn lực cho các xã phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp để chủ động hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ.
Bắc Ninh hiện có 2.158 thủ tục hành chính, 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp đã được cung cấp trực tuyến, 99,4% thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính. Tỉnh đã rà soát công bố 392 thủ tục hành chính nội bộ, triển khai đơn giản hóa toàn diện, tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,6%. Những kết quả trên đã được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đánh giá cao tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh chiều 14 tháng 11. Điều này thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là địa phương đi đầu trong cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia của cả nước.
Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Bắc Ninh 10 tháng năm nay đạt hơn 62.300 tỷ đồng, bằng 110% dự toán, tiếp tục khẳng định sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn. Trong đó, thu nội địa hơn 51.000 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 10.857 tỷ đồng, riêng thu tiền sử dụng đất đạt 16.266 tỷ đồng. Trong 17 khoản thu thuế phí có 13 khoản tăng cao so với cùng kỳ.
Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là đợt tổng rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên toàn quốc diễn ra trong 90 ngày từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025. Mục tiêu là đảm bảo thông tin đất đai đúng, đủ, sạch, sống, kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư, giúp quản lý minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn. Tỉnh Bắc Ninh coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn hóa, đồng bộ và kết nối dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư. Hiện các cấp ngành địa phương đang nỗ lực triển khai quyết liệt, linh hoạt trong cách làm với quyết tâm hoàn thành đúng thời hạn.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng núi trời rét đậm, nhiệt độ phổ biến từ 14 đến 24 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Từ đêm 17 tháng 11 trời rét, nhiệt độ dao động từ 15 đến 25 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam tỉnh nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Từ đêm 17 tháng 11 trời rét, nhiệt độ duy trì trong ngưỡng từ 15 đến 25 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Tú Anh và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.